Sẽ tiếp, hoặc là có thể chiều nay thì mình cũng tiếp tục cái yết ma, tại vì nó mới là phần đầu, tiếp tục được. Thì giờ đây mình nói tiếp thì tiếp về cái tu. Nó có hai cái chữ kêu là sự với lý. Thì thực ra hai chữ này hình như nó cũng từ bên Trung Hoa mà ra, chứ không phải là chữ từ trong trong kinh của Phật. Nhưng mà nó cũng trong luận thì nó cũng có thể có, như là từ luận, từ những câu xá này, nó thường dùng chữ chính lý. Đây là từ như thực lý. Thì mình biết rằng là thường nói lý sự, thì vấn đề lý thì là một cái nguyên tắc, một cái thông thường. Khi mà mình nói chuyện nhau, mình bảo là, ví dụ mình bảo như là hễ mà cái trời mưa xuống thì nó lạnh chẳng hạn, như vậy thì thực ra đó nó là một cái nguyên lý, nó là một cái nguyên lý, một cái nguyên tắc nó như vậy. Mà thông thường cái đó thì một cái nguyên lý như vậy thông thường là nó kết hợp giữa nhiều nguyên nhân, giữa nhiều sự việc kết hợp lại với nhau theo một cái luật nào đó. Mà đôi khi cái luật đó nó càng, cái là nó càng cứ cố định ấy, thì nó trở thành định luật như vậy ấy, thì mình kêu đó là một cái lý. Lý do mình kêu nó là cái lý là bởi vì nó không phải là chỉ là một cái sự vật riêng lẻ đâu, mà nó là một cái liên hệ giữa các sự vật với nhau. Ví dụ mình nói nước thì nó thấm, nhưng mà cũng phải có cái để cho nó thấm chứ. Đó. Rồi có cái để so sánh với nó chứ, chẳng hạn vậy đó. Ví dụ đá thì cũng thấm, mà nước thì thấm. Thấm là thấm xuống đất, nó thấm chỗ nào mà nó có thể là đi thấm được, chẳng hạn vậy. Thì về sau đó cái lý như thế đó, thì trong đạo Phật gọi nó thành chung vào cái chữ pháp. Nó thành là một cái chữ pháp. Pháp là một cái pháp ở đây ấy, là một cái nguyên lý, một cái nguyên tắc mà nó như là nó cố định như vậy. Khi mà nếu mà mình nói cho nó thật chính xác hơn nữa, khi mà nó ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong đúng một cái nhân duyên như vậy. Ví dụ nước mà rớt từ trên trời rớt xuống thì nó không có cái nghĩa thấm ướt. Nhưng mà bao giờ nó phải đụng vào một cái sự vật nào đó. Vậy. Thành ra nó phải có trong một cái nguyên tắc nào đó. Thì trong cứ như vậy, nó các sự vật liên hệ qua lại với nhau. Và cứ đúng như thế thì nó sẽ có một cái tác dụng, một cái hiệu quả, một cái kết quả như vậy. Riết cái nó thành ra một cái định luật, kêu là pháp. Đây mình nói là mình nói dùng cái chữ đó theo cái nghĩa lý. Thì sở dĩ đôi khi nói lý, đặc biệt là sau này giải thích về vấn đề tu tập này nọ, đôi khi các tổ thường, nhất là bên Trung Hoa, phải thường phải dùng cái vấn đề lý với sự. Thì nói lý là bởi vì rằng mình không có thấy nó bằng một bằng hiện lượng mà của các căn, đặc biệt là năm căn mắt tai mũi lưỡi thân, mà bắt buộc mình phải dùng đến ý thức. Tại vì nó không phải là một sự vật đơn độc để mà mình đưa con mắt mình nhìn như vậy, mình có thể gọi là thấy, nhưng mà luôn luôn nó có liên hệ, thành ra luôn luôn cái con mắt của mình nó chỉ thấy là nó thấy một sự vật như vậy, nó thấy qua một sự vật khác. Còn bây giờ cái liên hệ nó qua lại, cái sự liên tục của nó để đi đến một cái kết quả nào đó, thì nó phải được giữ trong ý thức. Cái ý thức nó nhớ, nó tưởng lại, nó nhớ, nó ghép lại, nó tổng hợp lại. Mà cái gì á, mà cái ý thức nó nắm bắt á, nó nắm bắt sự vật liên hệ với nhau một cái cách theo một cái quy luật nào cố định như vậy á, thì nó là lý, người ta gọi nó là lý thôi. Thường thường sau này mình dùng trong đời sống, mình dùng cái chữ bình thường á, thì nó lý thuyết. Tức là mình nói là chỉ có suy luận ở trên nguyên tắc. Thì từ đó mình mới nghe cái chữ lý á, thì mình chỉ nghĩ là nó là lý thuyết. Nhưng mà thực ra đây là cái lý trong đạo Phật đây là cái lý, là một cái nguyên lý cố định. Mà thực sự mình nói nó là cho sự vật từ đó mà khởi ra, mà có mặt. Nhưng mà mình phải thấy, đại khái là mình thấy trước một điều là trong đạo Phật tất cả đều khởi lên, sự vật nó đều khởi lên theo cái duyên khởi. Cho nên mình nói theo nghĩa thường mà là lý đó là ở trong đạo Phật nó là một cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý của các sự vật. Mà chân lý của các sự vật ở đây là mình muốn nói cái gì? Thực ra là khi mà nói các sự vật, ví dụ mình nói cái nhà, thì nó mình sẽ thấy nó có một cái là nhà là một sự vật. Thì nó sẽ có nhà là gì, mình hỏi như vậy. Thì khi mà mình định nghĩa một cái nhà đó, thì cái ý nghĩa đó nó khác, nó tùy theo mỗi người, nó tùy theo cái nhìn nó khác. Nhưng mà khi mà mình hỏi chứ nhà là gì, mà theo cái nghĩa là cái chữ là đó, nó là chữ có, thì tức là cái có của cái nhà nó là cái gì, hoặc là tại sao cái nhà nó có. Thì lúc đó nó là khi mà mình hỏi như vậy á, mình đặt câu hỏi như vậy đó, thì nó có nghĩa là mình muốn thấy ra một cái nguyên lý, thấy ra một cái nguyên tắc, mà từ nơi cái nguyên lý nguyên tắc đó mà cái nhà nó hiện ra. Thì như vậy á, thì cái nhà nó có là nó có từ cái chỗ mà sinh khởi ra, chứ không phải là nó có theo cái ý nghĩa mình định nghĩa trong đầu mình. Nhà là một cái nơi nó rất là êm ấm của một gia đình chẳng hạn vậy, nó không phải là như vậy. Mà ở đây á, tức là mình hỏi nhà là gì theo trong đạo ở đây á, thì nó có nghĩa là đâu là một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý mà làm hiện khởi ra cái nhà. Và cái nhà nếu không có cái nguyên lý đó, nó không có cái nhà. Mà muốn có cái nhà phải có cái nguyên lý đó. Thành ra cái nhà nó tức là cái nguyên lý đó, cái nguyên lý đó nó tức là cái nhà. Thì khi mình hỏi như vậy á, thì tức là mình muốn hỏi về chân lý của cái nhà, mà nói rõ hơn nữa là một cái nguyên lý thực sự làm cho cái nhà nó có mặt, làm cho cái nhà nó hiện ra. Thế thì trong đạo Phật thì mình có thể nói, mình dùng chữ thế gian kêu là chân lý, nhưng mà đạo Phật có nói thẳng ra cái tên của cái chân lý đó, gọi là duyên khởi. Cho nên tất cả các pháp là nó đều là duyên khởi ra hết ạ. Thì như vậy á, là duyên khởi đó là lý. Cái nguyên lý, cái chữ lý ở đây nó có nghĩa là như vậy. Thế thì bây giờ mình tạm nghe đó nó còn nhiều cái nữa, nhưng mà mình nghe vậy, giờ mình hỏi qua sự lý là vậy. Đấy. Sự là như thế nào? Đấy. Thì giờ mình tóm lại thì cái lý trước, thì lý nó là một cái nguyên lý làm cho các vật nó có. Vậy á, mình nắm trước cái nghĩa đơn giản nhất như vậy mà tổng quát nhất á. Bây giờ đó thì mình bắt đầu hỏi chứ thế nào sự, thế vậy là sự là gì? Thì bây giờ mình cũng tìm cái nghĩa là tổng quát nhất của sự. Thì thông thường á, thì khi nói đến sự thì bây giờ nó đến lý thì nói chân lý, sự thì nói sự thật. Đó là cái cách nói thông thường của mình. Thì một cái lý thì nói chân, một cái sự thì nói thật. Thì phần nhiều nói cái một cái sự thật là một cái sự vật, thì phần nhiều cái gì là trước tiên hết cái chữ thật, cái chữ sự thật đó. Thì cái gì là cái mà để cho mình có thể từ, nghĩa là gọi là từ đó xác nhận được vật đó có thể là sự thật, dựa vào những cái gì? Thì trong đạo Phật nói là thực ra nó, tất cả những cái mà rồi có thể nói là nó là thật hay không thật, mà để có thể đi đến kết luận nó là thật đó, thì nó đều phải là những cái mà như thế gian thường nói mắt thấy tai nghe. Nói theo trong đạo đó, là nó đều là những cái sự vật được chứng nhận bởi các căn mắt tai mũi lưỡi thần. Thì khi mà như vậy đó, các sự vật đó, thì các sự thể đó hay là các cái sự đó thì thông thường nó phải là đối tượng. Nó muốn cho mắt căn rồi mắt tai mũi lưỡi căn này nó, thân căn này nó có thể kiểm nhận cái sự vật đó, thì sự vật nó phải là đối tượng. Thành ra sự vật đó nó phải là đối tượng của các căn, tức là nó thuộc về các trần sắc thanh hương vị xúc. Và cái nghĩa thông thường ở trong thế gian mình nói nó phải là một cái sự vật, thì nó phải là một sự vật thì nó mới là có thật. Mà tại sao là một sự vật thì nó lại là có thật? Bởi vì mắt tôi thấy được, tay tôi sờ mó nó được, đập vào nó tai của tôi nghe được, tôi ngửi nó được, tôi nếm nó được. Như vậy thì như vậy đó là một cái sự kiểm chứng cho thấy là nó có thật. Nếu bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân của mình không cách gì mà tiếp xúc được với cái sự vật đó hết đó, không làm sao tiếp xúc được. Mà rồi đến ý thức của mình làm việc mà nó chỉ có trong ý thức thôi, tức là độc đầu ý thức thôi. Vậy cái cảnh vật, cái đối tượng đó cũng nó chỉ là đối tượng của ý thức, nó chỉ là một cái cảnh độc ảnh cảnh theo như duy thức nói kiểu vậy. Thì nó không có một cái sự thực để cho mắt tai mũi lưỡi thân kiểm chứng. Thì cái đó dĩ nhiên là nó chỉ là một cái ý tưởng, một cái ý tưởng tâm tưởng. Và nếu mà sử dụng cái đó nó mà chấp nhận cái đó là có thật thì nó thành ra là vọng tưởng, hư vọng. Thành ra ý thức của mình có thể muốn làm việc tưởng tượng thế nào không biết, nhưng mà ý thức mà muốn tương ưng với sự thực thì ý thức phải liên hệ chặt chẽ với năm cái thức đầu. Bởi vì năm cái thức đầu là năm cái thức để nó kiểm chứng, nó kiểm nhận sự thật là có thật của một sự vật, của một sự thể. Thành ra chính vì vậy ý thức mình nó có thể nó nghĩ đến một cái việc mà không có trước con mắt của nó, nhưng cái đó nó vẫn là có thật. Bởi vì thí dụ như bây giờ mình ngồi đây, mình nghĩ đến bà mẹ của mình, và mẹ không có mặt ở đây, mắt mình không thấy, năm căn của mình không kiểm chứng được, nhưng cái ý thức của mình á, nó nghĩ đến và nó vẫn là sự thật. Bởi vì trong quá khứ, ở trong quá khứ cái bà mẹ đó đã được kiểm chứng bởi các căn. Bà mẹ là một sự thể được kiểm nhận bởi các căn. Cho nên giờ đây ý thức nó có thể nó chạy về quá khứ. Và cái đối tượng nó vẫn được coi là một sự thật. Thì khi mình bảo tôi nhớ mẹ thì lúc đó cái nhớ của mình không phải là vọng tưởng, tức là nó có một cái sự thật để cho nó trở thành là một cái sự thể có thực. Thành ra thí dụ bây giờ mình nhớ, tôi nhớ cái bà Lu Bu, và bà Lu Bu là ai vậy tôi cũng không biết nữa, thì đó là vọng tưởng, chưa từng gặp, chưa từng thấy, chưa từng gì hết á, thì đó là vọng tưởng điên đảo. Thành ra chính vậy đó mình biết, thì cái chỗ cái chữ mà sự á, là nó chỉ cho những cái gì thuộc về cái lãnh vực của các căn và các cảnh, thì sự là như vậy. Thì tổng quát cái ý nghĩa của lý với sự nó vậy. Thì từ cái điểm đó đó mà mình mới biết rằng là bây giờ mình nói đến chuyện tu hành nó là cái gì, và lý với sự nó là cái gì trong cái tu hành này. Thì mình biết rằng là tu hành, hôm trước mình nghe về hành cái gì, thì tu hành nó thuộc về hành. Chữ hành đó vừa có nghĩa thực hành, vừa có nghĩa là để đi tới một cái hướng nào đó. Nhưng mà nghĩa chính, phần nhiều nghĩa mà thực tế nhất là nó là thực hành, nó là tu hành, nó là hành động, hành vi của mình. Chữ hành này cũng là cái chữ dùng để nói cho, tuy rằng cái phía bên chữ phạn nó khác nhau, nhưng mà ra cái chữ Hán thì nó là một chữ hành, là nói cho tất cả những cái pháp, những cái sự vật, là sự sự, là như tất cả mọi cái sự thể. Và đồng thời chữ hành đó, tức là trên phương diện sự, và đồng thời chữ hành đó nó cũng gồm luôn cả những hoạt động của tâm thức của mình. Thành ra chữ hành nó bao trùm cả hai mặt. Thế bây giờ một con người của mình sống thì mình sống ở trong cái đời sống này nó gồm có gì? Thì thực ra nếu mà nói theo sự lý là nó gồm có sự và lý. Tức là mình có các căn, và trong đó năm căn đầu tiên đó là nó là cái để mà hiện ra cái sự, chứng tỏ là cái sự sống của mình á nó là một cái gì thực, là năm căn. Còn ý căn á là một cái để nó nắm bắt cái sự liên hệ, cái ý nghĩa liên hệ giữa các mọi vật với nhau, và rồi nó mới có hoạt động, hành động từ trong tâm ra đến thân khẩu. Thì thí dụ mình ngồi như vậy thì mình nghe một cái tiếng động ở đâu, thì trong đêm khuya chẳng hạn đó, mình nghĩ rằng là chắc con trộm đó, thì nhờ cái tiếng động nó liên hệ với ban đêm, nó ở một cái chỗ cánh cửa nào đó, tất cả những cái liên hệ với nhau như vậy á, thực sự ra nó không phải là cái việc làm của nhĩ căn, của nhĩ thức, mà nó là việc làm của ý thức. Trong cái liên hệ mọi sự vật với nhau như vậy á, thì nó có thể nó có một cái mình tin rằng là một là có cái gì nó chạm vô, hay là gió nó thổi, hay là có người thâm nhập, tức là có ăn trộm. Thì dựa trên những cái nguyên lý như vậy á, mà khi mà nó chưa có nắm chắc được á, thì lúc bây giờ đó nó có những cái đoán, nó có cái suy đoán, suy luận, nó gọi là tỷ lượng ở trong cái ý thức. Thì mình biết rằng là những cái, thường thường người ta nói những nguyên lý của toán học á, là người ta, ý người ta muốn nói là đó là những cái định luật, tức là những cái nguyên lý nó cố định, như là 1 cộng 1 là 2, 2 lần 2 là 4, nguyên lý đó người ta cho nó là cố định. Tuy rằng về sau này có thể phát triển và người ta có thể thấy rằng là cái toán học nó cũng có thể ảnh hưởng theo cái duyên khởi ấy, mà khó mà có thể nói ra được cái một cái gì cố định, nhưng mà thông thường thì nó có những cái định luật gì của toán học là nó đặt ra là nó muốn làm biến thành cái luật cố định, nó tìm, nó lập ra một những cái luật cố định. Còn bình thường mình sống trong cuộc sống đấy, mình sống cuộc sống như vậy á, nó không phải chỉ là bằng toán, nó bằng rất nhiều cái, và những cái nguyên lý đó nó rất là khó nắm bắt, làm cho mình không có nắm được nó rõ ràng. khi mình nghe một cái tiếng động như vậy ha, trong đêm ở chỗ cửa, thì mình không có thể nắm bắt được rõ ràng. Và lúc đó cái tâm của mình nó phải suy luận. Và con người trong cái đời sống thực tế, con người nó có cái tình cảm. Cho nên cái người nào mà nhạy cảm, tình cảm mạnh, nghe một cái thì không nghĩ là gió, không nghĩ là chim, cũng không nghĩ ăn trộm, nghĩ là ma. Chẳng hạn như vậy. Thành ra nó cứ như vậy mà nó khơi tưởng lên. Thì biết là vậy. Nhưng mà trong Đạo Phật đưa lại cho mình một cái định luật trong đời sống hàng ngày á. Mà đối với Đạo Phật cố định. Tức là bây giờ mình có nghĩ là cái gì thì chăng nữa. Mình nghĩ chắc gió nó đập vô, chắc có con chim gì nó bay đụng vô, chắc là ăn trộm, chắc là ma. Mà tất cả mấy cái chắc nó đều từ duyên khởi lên hết. Bất cứ một cái gì nó hiện khởi lên, nó có, thực ra nó đều là duyên khởi hết ạ. Mà cái lý duyên khởi nó đi đến cái mức độ là vọng tưởng này nó cũng là duyên khởi hết. Và nó thành ra cái lý mà khi mà nó bao trùm hết tất cả như vậy á, thì nó mới trở thành chân lý. Và nó mới là cố định trong mọi mặt, cố định trong mọi lĩnh vực, thì nó mới trở thành chân lý. Còn mà nó trong một cái khuôn khổ này á, thì cái luật nó đúng. Nhưng mà ra ngoài cái đó, cái luật nó khác. Ví dụ ở trên mặt đất này ấy, thì cái gì nó cũng rớt xuống đất, mà ra ngoài không gian thì nó không phải như vậy. Thì cái luật mà rớt xuống đất như vậy ấy, nó không phải là một chân lý. Đó. Nhưng mà luật nào thì luật nó cũng ra khỏi duyên khởi. Cho nên duyên khởi nó bao trùm tất cả mọi định luật, mọi luật lệ. Và nó trở thành ra là một cái gì cố định. Thành ra nó là một cái chân lý vĩnh viễn. Đó, chính mình biết là vậy. Thì Đạo Phật đó, Đức Phật là giác ngộ chân lý, mà Đức Phật nói ra là chắc, nói ra là thật, ngay từ đầu cho đến lúc giữa và cho đến lúc cuối. Chứ nó không có là như khoa học là nói lúc đầu là như thế thôi, giả thuyết như vậy thôi, đưa ra một cái định luật tạm thời như vậy, sau này có thể sửa đổi, và cuối cùng chưa biết là nó có đúng như vậy nữa không. Nhưng mà cái đó nó là bởi vì không có giác ngộ. Còn khi đã giác ngộ rồi á, thì là nói ra một cái ngay từ bước đầu á, là nó phải thật. Thế cho nên mình vào Đạo Phật một cái là nó đưa chân lý ra liền. Thế nó không có hướng dẫn mình từ từ, từ từ, từ từ. Mình biết như vậy. Đưa chân lý ra ngay. Thế cho nên mình biết rằng là giác ngộ, đôi khi mình bảo độc giác Phật, thí dụ giác ngộ mới thành độc giác Phật. Nó chỉ khác với Phật chỗ là không có thuyết pháp độ sinh. Không có cái nguyện đại bi. Nhưng mà giác ngộ thì cũng giác như Phật. Là giác gì? Là giác cái lý duyên khởi. Giác ra cái chân lý duyên khởi. Thế thì mình bảo là nhưng mà chân lý duyên khởi đó là chân lý đó nó nằm ở đâu? Thì lúc bây giờ Đạo Phật đưa ra ngay cho mình. Mình chưa phải là độc giác Phật. Mình chưa tu tập đến chỗ đó. Mình còn là một người ham vui. Mình còn sống sa đọa trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ mình bảo chứ sa đọa là gì? Thì đó, trước hết sa đọa là một cái sự, một sự thể, một sự việc. Mà đúng là mình sa đọa. Chẳng qua nó có thêm những cái nghĩa, và nó làm cho danh từ nó biến đi, đó là nó biến theo tình cảm. Và đồng thời nó có những cái ý nghĩa mà mình không có gọi là thấy nó, những cái ý nghĩa mà mình phải suy nghĩ nó theo nhiều đối tượng, chứ mình không có nắm bắt ngay một đối tượng được. Là cái điều này là đây là nó cũng vấn đề là con người nó sống, nó có tình cảm trong đó. Đôi khi cái chữ của mình mới thấy, ví dụ thằng từ cái chỗ ham vui đến chỗ ăn chơi, nó có những cái cấp bậc của nó, cho đến chỗ sa đọa, chỗ đồi trụy. Đó, chỗ cái thằng đó là cái đồ tham lam, tham dục này nọ gì, nó thành ra vậy đó. Nó cứ nặng dần ra. Nhưng mà tất cả những cái đó thì nó từ đâu mà nó ra những cái chữ như vậy? Thì nó từ cái mức độ, từ những cái mức độ từ mức độ đó nó được cái gì, đánh giá cái mức độ đó, thì phần nhiều đó, nó được cái tình cảm của mình. Thế ví dụ mình bảo chứ cũng bày đặt đến chỗ sòng bạc này nọ ham vui, là bởi vì cái anh đó thực ra anh chỉ ham vui thôi, tức là anh đến nói không chơi luôn à, vậy. Và anh nào bắt đầu chơi luôn rồi từ từ nó cứ như vậy đó, rồi về đánh vợ đánh con, rồi bán nhà bán cửa nữa, thì nó cứ thành ra là nó nặng dần. Và những cái đó phần nhiều là cái cảm tình của con người á, nó cảm thấy cái đó nó căng thẳng ra. Nhưng mà cái cảm tình đó thì luôn luôn á, nó đi kèm theo với lại sự việc. Sự việc đó nó là bởi vì mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe. Ví dụ mình ở trong nhà, ngay trong nhà nó người anh mình hay là hàng xóm, mình thấy anh chàng nó về đánh vợ đánh con thì nó tai mình nghe, mắt mình thấy, thấy nó bán nhà bán cửa à, tất cả những cái đó nó kèm theo cái sự thật. Thì sự thật đó nó không ra khỏi các căn, nó là sự. Nhưng mà giờ đấy nó kèm theo là nó kèm theo cái tình cảm nữa, rồi nó mới làm cho mình thấy cái chữ nghĩa nó thay đổi như vậy. Và rồi trong đó đó nó có một cái gọi là kèm theo cái mức độ tình cảm của mình ấy, và thực sự ra đó là các sự vật đó nó không có chết đứng một chỗ mà nó diễn tiến, nó biến đổi. Cái diễn tiến biến đổi đó nó là hành. À, mình nghe anh chàng đó đánh vợ đánh con thì đó là hành động. Chứ không phải là mình nghe là nghe một cái sự vật như là mình nghe cái tiếng gió thổi hay là cái tiếng trống nó khua, cái tiếng nó động vào nhau. À, mà mình nghe đây là mình nghe cái tiếng của hữu tình cộng với tiếng của vô tình. Ví dụ cầm một cái gì phang vào nhau à, tiếng khóc tiếng la lên, mà tất cả những cái đó nó phát xuất từ hành mà ra. Hành là nó từ trong cái tâm ra đến cái hành động thân khẩu bên ngoài. Thành ra nó cái sự á, đến đây đó mình lại thấy đó, cái sự việc á, cái sự đó đó là nó phối hợp trên cái thực tế đó, nó phối hợp bởi ba nghiệp thân khẩu ý cộng với các căn cảnh. Ba nghiệp thân từ trong ý nó khởi lên những cái hành động và nó điều khiển thân với khẩu. Và những cái hành động nó sở dĩ nó khởi lên được là bởi vì nó dựa trên sự. Sự là mắt nó thấy. Chà, mắt nó thấy một cái đồ vật đẹp, nó khởi lên một cái tâm hành động. Chứ mắt nó không thấy cái đồ vật đẹp thì nó không khởi lên. Đấy. Và nó chỉ khởi lên theo những cái vọng tưởng, ao ước cái này nọ thôi. Nhà ước gì nhà mình chung đắc chẳng hạn đó. Mà ước hoài vách đâu có chung được, tại vì vách của nhà nàng ấy là vách thuộc nhà lầu villa, vách mình vách nhà lá, khó chung lắm chẳng hạn như vậy. Thành ra nó phải ước. Ước đó là một cái vọng tưởng, tuy rằng cái vọng tưởng đó nó có dựa vào những cái sự kiện nhưng mà nó kết hợp một cái cách mà không có định luật, không có một cái luật nào mà có thể như thế. Thành ra mình mới biết rằng là ở trong đời sống này nó cái sự ở trong cuộc sống á, mà cái sự mà khi mình nói theo một định luật tổng quát á, thì nó chỉ là các đối tượng của các căn thôi, tức là nó là các cảnh. Nhưng mà vào trong cái sự sống của con người đó thì cái sự đó nó là một cái căn bản để người ta khởi lên những cái nghiệp tức là dựa trên căn cái cảnh tiếp xúc với nhau. À, tâm nó khởi lên là bắt đầu tâm nó vận chuyển, tức là hành. Và cái hành đó nó làm cho thân với khẩu hoạt động, tức nó thành nghiệp. À, gọi chung nó là hành, hành nghiệp gì cũng được hết. Nó vận chuyển và nó đưa thân với khẩu á, nó đưa đến một cái hành động, mà hành động nó trở nên thực bởi vì nó dựa vô các cái cảnh vật, các cái sự như vậy. Đấy. Dựa vô vậy nó làm việc. Và khi nó làm việc như vậy thì nó có rất nhiều cái lý ở trong đó. Có rất nhiều cái lý lẽ ở trong đó. Mình bắt một người ăn cắp, mình bảo tại sao mày ăn cắp, mình trộm. Xong bảo ông ơi tội nghiệp tôi, nhà tôi nghèo quá, bố mẹ tôi đau ốm mà tôi không có tiền bạc thuốc men, tôi phải vậy. Nó đều có cái lý của nó. Để lý của nó để nó hành động. Thì những cái lý của nó đó, thì mình cũng biết rằng là cái động cơ mà ở bên trong là tham sân si mà thúc đẩy nghiệp theo như trong đạo Phật nói ấy, thì nó đều là toàn căn bản cho tất cả mọi cái lý lẽ của con người trong hành động hàng ngày ấy. Khi một người mà nó nói như vậy ấy, thì nó không phải tham, nó không phải sân, nó không có ghét gì cái nhà đó mà nó đi ăn trộm cái nhà đó, cho nên nó không phải sân. Mà nó cũng phải tham cho nó hưởng, mà nó đi ăn trộm nó cũng phải là do tham, mà nó vì bố mẹ nó đi ăn trộm như vậy thì nó là si. Tại vì cái hành động đó nó không biết rõ là cái đó nó sẽ mang lại những cái không tốt đẹp cho nó, và đôi khi làm khổ thêm nữa. Đấy. Giờ bố mẹ đau ốm, con mình nó chăm sóc, nó đi hành động ăn trộm, nó bị bắt bỏ tù, ai chăm sóc nữa. Thành ra nó không có thấy rõ mấy cái điều đó, cho nên nó thuộc về si. Và đồng thời nó cũng biết rằng là ăn trộm như vậy rất nguy hiểm, và ăn trộm như vậy là có thể làm hại người khác nữa. Đấy. Nó không biết về những cái nhân quả xa vời hơn nữa, cho nên nó thuộc về si. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là Đức Phật đưa ra một cái nguyên lý chung luôn, mà không có một cái lý lẽ nào của con người nó thoát ra khỏi hết đó. Đó là tham sân si. Tham sân si là căn bổn hành động của con người. Tham sân si là phiền não thúc đẩy, là một cái nguyên lý thúc đẩy cho con hành động của thân khẩu ý của con người. Bây giờ đó, mình thấy trên cái thế tục đế mình nói chuyện với nhau mỗi người một lý lẽ, người nào cũng có cái lý lẽ hết á, cũng có cái lý lẽ của mình để mình hành động như vậy, nhưng mà nó không ra khỏi tham sân si. Thì ra tham sân si là một nguyên tắc chung cho người con về hành cho người ta đó. Thì do tham sân si đó là cái nguyên lý đó cộng với cái nguyên lý mà gọi là sự, cái vấn đề sự, nó dựa trên cái sự mà nó ra những cái, nó trở thành những cái có thực. Thì cái có thực ở đây nó chưa phải là cái có thực của chân lý là bất động, vĩnh viễn, thường hằng, mà cái có thực ở đây là có tác dụng nhân quả. Nếu mà một hành động của mình á, mình đánh một người, mình giết một người, mình ăn cắp đồ vật mà nó không thực á, thì nó không có phải là nhân và nó sẽ không có quả. Thực đây vẫn là cái thực theo thế tục đế. Biết trước về cái nguyên lý thực của chân đế nó là bất động, vô sinh, vô tạo tác, thường hằng. Còn cái nguyên lý mà thực của thế gian đó là nhân quả. Không có nhân quả là không có thực, có nhân quả là có thực. Nhưng mà mình bắt bóng, bắt một cái không thực, thả mồi bắt bóng, tôi nói bắt bóng bắt cái không thực thì nó không có kết quả. Nhưng mà mình bắt một cái thực thì nó có kết quả, bắt một con cá vậy. Đó, nó có cái kết quả cho cái tác dụng cho mình ăn no, mà có cái kết quả là mình sát sinh, của sát sinh chẳng hạn. Bởi vì con cá nó là một sự vật, là một sự, và bởi vì nó là một sự là bởi vì mắt mình thấy nó, tay mình nắm được nó. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là hành vào trong đời sống, tức hành làm chủ. Sự sống là một cái hoạt động chứ không phải một cái chết đứng. Cái hoạt động liên miên, hoạt động không cùng. Mà cái hoạt động đó nó có được kêu là thực, là nó phải dựa trên các cái sự. Một mặt nó dựa trên sự, thì trong khi dựa trên sự như vậy thì nó có những cái nhận định, nó có cái ý thức để nó nhận định cái sự liên hệ giữa các sự với nhau. Rồi thường thường nó đưa ra những cái lý thuyết, nó đưa ra những cái giả thuyết, lý thuyết, bởi vì nó không nắm được cái nguyên lý chính. Một mặt khác là nó đưa ra lý thuyết và đồng thời nó thêm phức tạp, là bởi vì nó có thêm cái tình cảm. Và những cái lý thuyết, cái tình cảm của con người nó thì nó không có ra khỏi cái nguyên lý của đạo Phật đưa ra là tham sân si. Không ra khỏi cái đó. Thế cho nên mình là một con người đấy, bây giờ mình cứ thấy liền điều là mà mình đến với đạo Phật thì có nghĩa là mình sai 100%. Thì mình đến cũng như là một người bệnh nhân đến với một ông thầy thuốc, thì mọi người bệnh nhân đó để thấy là tôi hoàn toàn không có khỏe, 100% không có khỏe. Thành ra mình đến là sai rồi. Thế cho nên ông thường mình tu, mình có chuyện gì mình cứ lý lẽ, mình cứ cãi, mình cứ lý lẽ đó. Thì thực sự ra cái đó là nó còn thế tục thôi. Nhưng mà khi mà mình đã tu rồi thì mình phải nhìn nó theo cái luật của Đức Phật. Cái luật của Đức Phật như vậy đó, thì mình mới có thể nói là mình mới là một cái người đúng nghĩa là đi để chữa bệnh. Đôi khi mình vô mình cãi lộn với thầy thuốc luôn. hạn vậy. Thành ra đó là cái mình nhận định về cái đời sống của con người thực sự nhìn theo đạo Phật nó là những cái quy luật gì. Đó, thì nó là hành. À, hành ở đây gốc nó là tham sân si. Đó là vậy đó. Và rồi nó dựa trên cái sự thực là các pháp và có thực là bởi vì nó là đối tượng của các căn kiểm chứng. Và rồi nó có một cái nguyên lý, một cái chân lý tổng quát của nó là tất cả đều là duyên khởi lên hết á. Thì trong đạo Phật đưa ra cái liền như vậy trong mình. Thì tất cả là duyên khởi. Thì bây giờ mình trở lại, muốn độc giác Phật chứng được chân lý, mình không chứng gì hết mà mình đi ăn chơi sa đọa hàm vậy. Mà nếu mình hỏi trong đạo Phật á, mình bảo là tại sao mà cái vị độc giác Phật họ chứng được cái chân lý đó là chân lý của cái gì, nó nằm ở đâu, thì chân lý đó là chân lý duyên khởi nằm ở đâu. Trong kinh nói là thấy nước chảy, thấy lá rụng, giác ngộ. Nước chảy lá rụng giác ngộ. Mà nói cái đó là nó vẫn nói theo một cái nguyên tắc á, để cho mình dễ thấy, tức là dựa vào những cái sự vật vô tình, tức là thiên nhiên. Còn thấy ra, mà thấy cái gì? Thấy ra cái luật duyên khởi. Còn thực sự ra cái luật duyên khởi đó, khi mà thấy như vậy rồi, vị độc giác Phật đó làm sao thấy cái lá, thấy cái chân lý của lá, thấy chân lý của nước, còn cái thân của ngài thì nó làm sao? Nó cũng y cái chân lý đó à? Còn cái tâm của ngài nó làm sao? Nó cũng theo chân lý đó thôi à? Nó là một chân lý đó hết, nó mới kêu là chân lý. Mà thân của ngài thì cái mình, cái lúc mà mình đi ăn chơi, lúc mình sa đọa đó, thì mình cũng có thân đó. Tâm của ngài thì mình cũng có cái tâm đó. Tâm của ngài là cái tâm nào? Cái tâm mà căn với cảnh nó tiếp xúc với nhau, khởi lên, biết, thấy. Thì mình cũng có cái tâm đó. Còn cái con xúc sắc thì nó cũng là một cái vật như là cái lá, cái hoa vậy thôi. Cái tiếng kéo máy rột rệt nó chỉ là tiếng âm thanh của vật vô tình thôi. Thì nó đâu có thể nào nó ra ngoài cái chân lý duyên khởi được. Thế thì bây giờ mình hỏi trong đạo Phật, mình hỏi Đức Phật vậy. Thế thì khi mà con ăn chơi sa đọa, con có khác gì cái nguyên lý mà nó hiện ra cái ăn chơi sa đọa, thì nó có khác gì với lại cái nguyên lý mà ngài độc giác Phật chứng không? Thì chắc chắn Đức Phật sẽ nói không có khác gì hết đó. Nó là một với nhau. Khi ngài độc giác Phật chứng ngộ, giác ngộ là chứng ngộ thấy mình và tất cả mọi cảnh xung quanh mình á, nó là từ duyên mà khởi lên, mà giác ngộ thôi. Còn giờ đó là mà mình là gồm có căn với cảnh. Còn bây giờ một cái người ta đi ăn chơi, người ta đánh cờ bạc ở trong một cái chỗ casino như vậy đó, chẳng hạn, thì nó cũng căn với cảnh, nó cũng tâm, nó cũng tất cả, nó cũng một nguyên lý từ duyên khởi lên thôi, nó một chân lý như vậy thôi. Thế thì như vậy á, thì mình thấy rõ ràng là đâu cũng là chân lý ấy. Nếu mình hỏi vậy thì Đức Phật nói đúng. Kinh Kim Cương Đức Phật nói tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Nếu Pháp là chân lý mà Phật là giác, tức là cái nguyên lý giác ngộ, nguyên lý giác ngộ nó chính là nguyên lý duyên khởi. Thấy duyên khởi là giác ngộ. Nên nguyên lý giác ngộ, nguyên lý duyên khởi thì ở đâu cũng là nguyên lý duyên khởi, thành ra đâu cũng là Phật Pháp hết. Tất cả các pháp là Phật Pháp. Thế thì nếu mà mình thấy đến đó rồi, nếu bây giờ mình nói nếu vậy thì con cứ việc đánh bài tiếp, cứ việc ăn chơi tiếp. Thì giờ mình nghĩ sao? Dĩ nhiên mình thấy không được. Nhưng mà mình phải tìm ra chỗ không được nó ở đâu. Trước hết đó, là bây giờ mình hỏi như vậy này. Nếu bây giờ con cứ tiếp tục ăn chơi tiếp, còn sa đọa hơn nữa tiếp, nó có khác gì không cái nguyên lý mà sa đọa tiếp đó, cái nguyên lý mà từ đó nó hiện khởi ra và nó đưa đến tất cả những cái ăn chơi sa đọa tiếp đó, nó có khác gì không? Chứ em mình nhận xét mình muốn sa đọa tiếp nữa, mình cũng phải có căn, mình cũng phải có cảnh. Nếu cảnh nó không thực có, làm sao mình sa đọa tiếp? Mà cảnh đó, nó phải có căn để chứng nhận, và rồi mình phải có hành động thì nó mới có sa đọa tiếp. Mình phải có cái hành động ở trong đó, hành động từ tâm nó ra thân khẩu nhập vào trong đó làm, và phải có một cái tình cảm trong đó, không thôi mình trở thành máy móc, trở thành một cái robot. Robot mà ngâm mình trong rượu đi nữa nó cũng đâu có phải là nghiền rượu đâu. Thành ra nó phải có những cái đó ở trong nó, thì nó đều có tất cả những cái vật liệu trong đó, mà những cái vật liệu nó phối hợp với nhau á, theo một cái định luật riêng khởi, nó khởi lên một cái pháp gọi là sa đọa hơn nữa, gọi là đồi trụy hơn nữa, tệ ác hơn nữa. Nhưng mà rốt cuộc mình thấy là nó vẫn là cái luật duyên khởi mà thôi. Bây giờ nếu bây giờ mà mình có một cái quan điểm đạo đức ở trong mình thì mình thấy tiếp tục nữa không có được. À, vậy. Nhưng mà từ đó mà mình nhận xét, mình biết rằng là cho dù là cái lý nó như vậy đi chăng nữa đó, cái lý nó là tất cả là duyên khởi, nhưng mà cái sự á, lý nó tất cả là duyên khởi, cho nên tất cả thực ra chỉ là một ở trong cái lý thôi, không ra khỏi cái lý đó. Cho nên tất cả các cái sự đó nó chỉ là một ở trên cái phương diện lý. Nhưng còn ở trên cái phương diện mà sự á, thì hình như cứ nhúc nhích một cái là nó khác, nhúc nhích cái nó khác, nhúc nhích một cái nó khác. Tâm mình nghĩ lại một cái nó có thể khác, tâm mình hối hận lại cái nó có thể khác, tâm mình đam mê thêm nữa nó có thể khác. Nó biến, cái sự nó biến, mà sự nó không có ra khỏi cái lý. Nó phải từ lý đó mà nó có, từ lý đó mà nó hiện khởi, nó tức là cái lý đó. Mà đối với lý thì sự nào cũng là một, nhưng mà trên phương diện sự thì cứ nhúc nhích cái nó khác. Thế cho nên đến đây mình bắt đầu thấy quả thật lý sự, sự lý nó kỳ lắm. Thành ra thường mình gặp một cái người lý sự nhiều mình cũng thấy người đó kỳ. Thành ra bây giờ mình mới thấy trước hết thì nói lý là để cho thấy là mọi sự đều thuộc về một lý. Nhưng mà đừng có vì vậy mà mình nghĩ là mình cứ tiếp tục sa đọa vậy mà mình lại giống như là cái vị độc giác được. Thành ra lý là một mà sự thì là khác. Mà lý thì là một cho nên đâu có cần tu để thấy lý, đâu có cần phải là độc giác Phật để có cái lý đó đâu. Mình phải nói rõ cái chữ là có để cho nó thấy, để nó phân biệt. Không cần phải là độc giác Phật để mà có cái lý duyên khởi, mà có là địa ngục đi nữa cũng vẫn có lý duyên khởi như thường. Nhưng mà để thấy cái lý duyên khởi á thì phải tu. Bây giờ nó mới ra cái tu á. Cái tu nó là một cái hành nghiệp đặc biệt. Mình biết rằng là chúng sinh á, chúng sinh ra đời sống, và chúng sinh sống ra đời và sống đều theo lý của duyên khởi, mà có cái sinh khởi rồi bắt đầu sống theo cái luật duyên khởi. Nhưng mà cái luật mà chúng cái hành động của chúng sinh á, đó, cái hành động của chúng sinh á, thì nó lại thuộc về vô minh và tham sân si. Nhưng mà dù nó là vô minh tham sân si, nó không thể lìa ngoài duyên khởi mà nó có được, mà nó hành động gì được hết đấy. Thế cho nên hoàn toàn mình biết rằng là các cái vật liệu, các cái chất liệu để mà mình nhận ra cái lý duyên khởi ấy, là căn cảnh và hành. Căn cảnh và hành giữa căn cảnh và hành như vậy á, thì cái lúc hành như vậy á, cái nó bắt đầu nó như là nhân, cũng như là mình ngộ, mình nhồi bột nó là hành, hành để ra nó ra cái bánh, để nó sẽ ra một cái bánh chẳng hạn vậy. Thì bây giờ đó, căn cảnh là hành một cái đó, thì căn cảnh là chất liệu, hành nó là cái hoạt động, nó nhồi cái căn cảnh đó, nó nhồi cái căn cảnh đó để nó ra một cái kết quả. Thì ngộ một cái điều nó ra kết quả đó, thì nó ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên. Tất cả hành của chúng sinh nó như vậy. Và bây giờ mình nói còn hành của đạo nó làm sao? Thì bảo chứ, ví dụ hành của đạo nó sẽ là không phải địa ngục, không phải ngạ quỷ, không phải súc sinh, không phải nhân thiên, mà nó sẽ là một cái cõi nào đó ở trên nhân thiên nữa. Thì mình nói cái này thì trong đạo Phật bảo mình là nó không phải vậy. Tại vì mình muốn thể nghiệm ra cái lý duyên khởi, mình muốn thể nghiệm ra cái sự mà nó từ lý duyên khởi á, nó hiện khởi, và tất cả những cái sự đó, nó nói lên cái nguyên lý duyên khởi á. Thì thực sự là ai là cái người mà gọi là đại biểu cho những cái sự đó, thì đó là chúng sinh. Tại vì chúng sinh không ra khỏi lý duyên khởi, chúng sinh hành động ở trong lý duyên khởi, và chúng sinh làm cho cái lý duyên khởi nó hiện rõ ra, thành ra là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, Atula. Chính chúng sinh là cái người sử dụng cái lý đó và làm cho cái lý đó nó hiện rõ ra thành sự, và làm cho nó không phải là một cái lý thuyết suông, mà nó là một cái lý của cái chân lý, tức là nó là một cái nguyên tắc của sự thực. Và ngược lại, các cái sự đó nó nhờ cái lý duyên khởi mà nó trở nên sự thực. Thành ra đọa địa ngục là một sự thực, đọa ngạ quỷ súc sinh là một sự thực, nhờ cái lý duyên khởi đó. Mà ngược lại, cái lý duyên khởi không phải là lý thuyết suông, mà cái lý đó nó làm ra các cảnh giới đó là nó nhờ cái sự đó. Thế bây giờ nó ngoài cái lý cái sự đó ra, nó còn cái lý cái sự nào nữa không? Thì bây giờ đó, ngoài cái đó ra thì nó còn lại cái hành vi, cái hành động của đạo. Cái hành vi hành động của đạo nó như thế nào? Và nếu nó cũng chỉ là hành, cũng chỉ là tâm thức khởi hành, và nó cũng dựa hoàn toàn vào căn cảnh, và cũng dựa y vào cái lý duyên khởi, chứ không có một cái lý nào khác nữa đó. Ủa thì làm sao mà nó ra được cái gì khác? Vấn đề mình mới thấy là sao nó ra được một cái thế giới gì khác ngoài thế giới của chúng sinh. Nên chính vì vậy, cái đầu tiên hết ở trong đạo là mình phải có một cái nhận định. Mình có một cái nhận định là thực ra đó, tất cả những cái sự đối tượng của đạo nó là sự và lý, nó là sự thực và là chân lý. Thì tất cả những cái gì là sự á, nó cũng đều là cảnh giới của chúng sinh. Và muốn thấy ra cái chân lý á, cũng là thấy ra cái lý mà nó làm cho cảnh giới của chúng sinh hiện khởi. Thành ra đối tượng mà của đạo chứng, của đạo ngộ á, thực ra là chứng ngộ sự lý của chúng sinh. Chứ không phải đạo là một cái nó tạo ra một cái gì khác ngoài đó. Bởi vì không có cái gì khác ngoài đó hết. Thì bây giờ mình thấy một điều là mình bên trước mình cũng có nói rồi đó, bây giờ mình cũng thấy lại, đó là vấn đề giữa đại thừa với lại trong khi mà đến đạo thì nó sẽ có hai cái nhìn. Và nhiều cái nhìn của bên Thanh Văn đó, thì là cái nguyên lý của các cõi, nguyên lý của hiện hữu nó là duyên khởi. Thế cho nên chính vì vậy, do duyên khởi mà nó có ra hết các cõi luân hồi. Cho nên duyên khởi nó chịu trách nhiệm cái sự luân hồi đó. Nhưng mà một mặt khác, vì nó là duyên khởi cho nên nó gỡ được. Chứ nó là duyên khởi, Cho nên các cõi đó nó không phải là cố định. Nó là duyên mà nó ra thì ngưng cái duyên nó đi thì nó không có. Cho nên tất cả nó là từ duyên khởi nó ra. Thì nó đều được nhận là thực. Nhưng mà nó là một cái sự thực vô thường. Thì ra khi mà mình học pháp của Phật đến với cái chỗ này nó mình có thể thấy nó rắc rối lắm. Tại vì nói nó là giả như huyễn, nó là khổ đau gì, nó nói cái như là không có thực. Nhưng mà luôn luôn xác định rằng là các pháp là thực. Nếu không thực thì không có chứng, không có cái sự chứng ngộ, không có sự giải thoát. Mà nếu các cái đau khổ nó không có thì các cái giải thoát, cái niết bàn nó cũng không có luôn. Thế cho nên đôi khi mình biết rằng là thực này là thực nào. Nếu thực là chân lý luôn, thực là chân như luôn thì bộ thế giới chúng sinh là chân như sao? Nhưng mà đây là đó, mình nghe là mình thấy nó là như vậy đó. Cái thực ở đây là cái thực nó có cái tác dụng nhân quả. Và bây giờ đây mình mới thấy trong đạo Phật xác nhận cái sự thực của thế gian nữa. Là nhờ thế gian thực có theo cái nguyên lý nhân quả, tức là duyên khởi. Cho nên trong cái lý duyên khởi nó có cái mặt gỡ lại. Từ duyên mà ra thì chấm dứt duyên thì cái đó nó không có nữa. Cho nên nó có là cái giải thoát. Cho nên cái giải thoát như vậy nó cũng từ cảnh giới chúng sinh mà nó hiện ra. Người ta chứng được cái cảnh giới giải thoát đó, người ta cũng ở trong cái lý đó mà chứng được. Cho nên cái lý đó nó được xác nhận là thực. Và những cái khổ đau phiền não nó được xác nhận là thực bởi vì ở cái chỗ chứng thánh, ở cái chỗ chứng quả. Bởi vì nếu thánh quả A-la-hán mà là không thực á thì Đức Phật là vọng ngữ. Thành ra nếu mà thánh quả A-la-hán mà không thực á thì phiền não luân hồi là thực. Bây giờ đó, thánh quả A-la-hán là thực đó, thì cứu cánh của đạo nó mới là thực, mà con đường đạo nó mới là chân thực. Mà không những như vậy đó, nó là chân thực rồi đó, mà nó lại còn giúp cho người ta thấy rõ là những cái pháp mà đau khổ này nó cũng là thực. Thành ra tứ đế nó có khổ tập nữa. Chứ không phải tứ đế chỉ có diệt đạo, không phải là đế là chỉ có nhị đế diệt đạo. Thế thì giờ mình mới thấy là cái chỗ khó ở cái chỗ là đã thực hết tức là chân lý rồi á, thì nó là làm sao? Thành ra khó nó ở chỗ này. Nó mới đến thanh văn mà mình thấy nó khó ghê lắm á. Bây giờ mình phải biết một điều về này. Ở trong đạo Phật á, nói là cái mà thực nhất là niết bàn. Và cái những cái quả, những cái mà nó, những cái địa vị về mà để của tâm thức mình á, nó đến một mức độ nào á mà nó chứng nhận được cái niết bàn đó thì đó là thánh quả A-la-hán. Thánh quả A-la-hán và niết bàn là thực có. Thì nhớ rồi đó. Thì cái thực có đó nó thực sự ra nó từ nguyên lý nào mà ra? Nó thực có là nó thực có như thế nào? Thực có nơi lý hay nó thực có nơi sự? Mà mình biết rằng lý không ra khỏi sự, sự không ra khỏi lý. Nên bây giờ đó, nói niết bàn là gì đây? Quả thực là một vấn đề. Chính Đức Phật cũng nói trong kinh không có nên giải thích niết bàn. Nhưng bây giờ mình cố gắng mình phân tích, mình thấy cái mà nó lạ lùng ở chỗ này là thực ra nó dựa từ lý duyên khởi. Nó dựa từ trong lý duyên khởi á. Mà lý duyên khởi nó có hai mặt, cái mặt thuận, mặt nghịch. Mặt thuận là nhân duyên, duyên theo nơi vô minh sinh hành, duyên nơi hành sinh thức, duyên thức sinh danh sắc, danh sắc duyên danh sắc sinh lục nhập, cứ như vậy nó tiến cho đến sinh lão bệnh tử. Thì cái mặt đó là mặt chiều thuận, mà chiều thuận như vậy á, thì nó đưa lại cái là đau khổ luân hồi. Bây giờ Đức Phật hỏi ngược lại. Tại sao mà đau khổ nó có? Bởi vì có lão tử. Tại sao lão tử nó có? Đó. Bởi vì nó có sinh. Tại sao sinh nó có? Sinh có là do có hành. Thì cứ hỏi ngược lại như thế đó, thì mới biết rằng là nó mới sẽ là vậy này. Nếu lão tử diệt thì đau khổ diệt. Đó. Mà nếu sinh diệt thì lão tử diệt. Nếu mà hữu diệt thì sinh diệt. Cho đến nếu vô minh diệt thì tất cả khổ đau, toàn thể khối khổ đau nó diệt. Thì giờ cũng trên một cái nguyên lý đó, đó mà nó ra. Nó ra chỗ Niết Bàn, thánh quả La Hán, Niết Bàn tịch diệt. Thành ra như vậy á, Niết Bàn tịch diệt là chân lý tối thượng, nó là một cái sự thật, một sự thể. Đó, và cái nguyên lý nó vẫn là nguyên lý duyên khởi. Nó ngộ rồi đó. Nó vẫn là nguyên lý duyên khởi, nhưng mà đi theo chiều nghịch lại. Nguyên lý duyên khởi đi theo chiều thuận thì thành luân hồi, đi theo chiều nghịch lại á, thì là thành Niết Bàn. Và như vậy mình có thể thấy điều là Niết Bàn và luân hồi á, là hai mặt của một cái nguyên lý, của một sự thể. Thì mình bắt đầu đi đến đây thì thấy, nếu mà mình chỉ nghĩ ở đau khổ nó là một cái thuộc về tình cảm, và giải thoát nó thuộc về cái đạo đức, thì mình có thể thấy nó không khó. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình cố gắng mình nhận xét thì mình bắt đầu mình thấy bắt đầu khó nói ghê lắm. Và bắt đầu mình thấy là rất là hoang mang. Thì như vậy á, Niết Bàn ấy là về sau này Đại Thừa nói vậy á, chúng sinh tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, vậy luân hồi tức Niết Bàn. Niết Bàn tức là ba cõi luân hồi. Tại sao trong Đại Thừa cứ nói như vậy? Thì nó cũng là từ lý đó mà ra. Thì nếu mà mình nhận định trong Đạo Phật nhìn thấy nó là như thế đó, thì mình biết là đạo của Đức Phật nó là như thế nào. Đạo của Đức Phật đó, nó là nó thấy ra cái chân lý của ba cõi luân hồi. Nó thấy ra cái sự thể của ba cõi luân hồi. Nhưng cái từ cái thấy đó, đó, từ cái thấy biết đó, đó, nó như là nó nhìn ngược trở lại, nó là giác ngộ. Cũng từ cái nguyên lý đó giác ngộ ra. Thành ra chúng sinh cũng từ nguyên lý đó, đó mà mê, mê cái nguyên lý đó, mê cái lý duyên khởi. Mà mê cái lý duyên khởi thì trong khi mà hành động mà bằng cái mê đó, đó thì tự nhiên đó, cái lý duyên khởi ấy, để cho mình hành động nó trở thành tham sân si. Mà nếu bây giờ cũng ở trong cái lý duyên khởi đó, đó, ở trong cái sự thể vậy đó, tức là đây mình là con người, có các cảnh xung quanh mình cũng ở trong cái đó, và mình có tâm thức ở trong đó chứ không phải ở ngoài đó. Khi mà Đức Phật quán tưởng và giác ngộ là cái tâm thức nó nằm ở trong căn cái cảnh này này, chứ nó không phải là một cái tâm thức mà nó quên cái này đi. Không phải là xuất hồn lên đâu mà giác ngộ hết á. Mà nó là nằm trong này thì thành ra về sau nó mới thành cái chỉ quán ở trong Đạo Phật đó. Nằm trong căn cảnh của mình tiếp xúc với nhau vậy đó. Nằm trong cái đó đó mà nó thấy ra cái lý duyên khởi. Thấy ra cái lý duyên khởi nó đi ngược trở lại. Thì tự nhiên nó thành ra là sự thể là diệt phiền não mà giác ngộ. Thì nó vẫn là một cái nguyên lý của duyên khởi, nhưng mà nó là một cái mặt bên trong, mặt ngược lại. Mà bắt buộc á, mà muốn thấy, muốn đi vào ngược, đi ngược lại mà đi vào trong vậy đó, thì nó phải thấy được cái lý duyên khởi. Đó, thành ra Đức Phật mới nói đó, do duyên gì mà thí dụ vô minh duyên, vô minh sinh khởi cái gì, thì nếu vô minh có thì hành có. Hành làm duyên sinh thức, nó cứ như vậy á, cái đó là thuận, thì chúng sinh là như thế. Nhưng mà bây giờ trên cái nguyên lý đó, thấy ra cái nguyên lý đó mới hỏi ngược lại, thì nếu nó đã là như vậy á, thì cái duyên nó không có, thì cái quả nó không có nữa. Cho đến cái vô minh cuối cùng nó không có, thì toàn thể cái chuỗi luân hồi sinh tử nó không có nữa. Thực ra là nó từ cái lý duyên khởi đó mà nó thấy ra như vậy. Nó không ra khỏi cái nguyên lý duyên khởi mà nó có giác ngộ, mà nó có diệt phiền não, nó có chứng Niết Bàn. Thành ra tất cả thế gian cũng do duyên khởi mà có. Mà Niết Bàn tịch diệt giải thoát này nó cũng do duyên khởi. Nhưng nó lạ cái điểm vậy đó. Mà duyên khởi, mà duyên khởi phải chiều nghịch kìa. Duyên khởi diệt chứ không phải duyên khởi sinh. Thì chính vậy mà mình thấy cái nhìn. Thì cái nhìn của các bên thanh văn họ nhìn rõ như vậy rồi. Cái nguyên lý nó rõ ràng như thế rồi. Thế cho nên bây giờ đây mà nhìn kỹ lại thì hễ mà chúng sinh mà có hành động, mà cái hành động đó nó đều không có phải là một cái hành động đi ngược lại. Chúng sinh có hành động là nằm ở trong cái lý duyên khởi, phải có căn, có cảnh, có sự. Đó. Có sự, có cái nguyên lý đó, rồi mình mới ra, mình mới áp đặt cái hành của mình vào trong đó. Thì lúc bây giờ các cảnh, các căn cảnh nó chuyển theo cái hành, tại vì tất cả các pháp do duyên khởi. Cho nên giữa mình với cái một cái sự vật mà nếu bây giờ nó mình đem một cái hành vi ăn trộm vào á, thì lúc bây giờ nó sẽ duyên theo đó mà nó khởi ra một cái kết quả, tức là nó tạo tác, tức là nó sẽ có, nó sẽ có một cái có xuất hiện. Cái có đó nó sẽ mang cái ý nghĩa giống như là mình tạo ra. Nếu ngược lại bây giờ đó mình đem cái sự vật đó ra mình bố thí vậy đó, thì lúc bây giờ đó nó sẽ trở thành ra là tùy theo cái duyên đó, căn cảnh của mình dựa trên sự thực, cái sự vật nó có thực nơi tay của mình, cái tâm của mình khởi lên cái tâm thương người bố thí đó, mình hành động như vậy đó, mình đem cái hành mình áp dụng vô cái sự như vậy đó, thì tự nhiên cái nó ra một cái kết quả là một cái cõi trời. Nhưng đối với cái nhìn của thanh văn đó, cái ăn cắp là ác, cái bố thí là thiện, thiện ác đều thuộc về duyên khởi sinh, không phải duyên khởi diệt. Để biết vậy. Thế cho nên chính vì thế đó mà nếu mà mình muốn chứng được chân lý, chứng được chân lý duyên khởi, tức có nghĩa là mình được tất cả những cái lợi lạc của chân lý duyên khởi, chứ không phải là mình có cái chân lý duyên khởi, mình ở trong cái chân lý duyên khởi mà mình lại bị thất lợi vô cùng, là bởi vì mình đi theo cái chiều thuận, là chiều sinh. Nếu giờ mình muốn dựa trên chân lý duyên khởi mà được được tất cả cái lợi lạc á, thì mình phải xả cái hành nó đi. Mình phải đi vào trong một cái gọi là không có hành nữa, mà đi ngược lại. Đó. Thì cái nhìn của thanh văn như vậy á, thế cho nên sau này thanh văn không có nhận kỹ, không nhận xét kỹ mà mới có thể, nếu cái người học á, bác bỏ. Tại vì thấy bên đại thừa chủ trương bố thí, nhẫn nhục trì giới này nọ gì đó là hành động với chúng sinh, rồi từ bi không bỏ chúng sinh, rồi sống theo cái cảnh giới của chúng sinh, tùy thuận chúng sinh, cho nên như vậy là thuận theo cái duyên khởi, mà duyên khởi sinh thì đó là luân hồi. Ê, thì bây giờ đến đây thì mình mới thấy là các sự, thì tất cả mọi sự nó đều được xác định bởi căn cảnh, và lý nó là lý duyên khởi. Và trong cái mà nguyên lý duyên khởi á, thì là trong đạo Phật muốn nói là tất cả cảnh giới của chúng sinh mà nó có là nó có do cái lý duyên khởi. Mà khi mà nói cái lý duyên khởi theo tất cả cảnh giới á, chứ không phải là mình chỉ nói lấy một cái nhà thì mà là nhà nó gồm có tường vách gạch ngói, nó duyên nhau, nó khởi lên cái nhà. Đó là một cái cách mình chỉ quán một cái sự vật chết cứng một chỗ thôi. Còn đây á, là mình quán, đây là quán pháp giới chúng sinh là một cái gì sống động, một cái gì sinh động, cho nên nó khó ghê lắm. Chứ mình quán duyên khởi theo một sự vật mà trước mắt mình thôi á, thì cái đó để thấy ra một cái nguyên lý, thấy ra cái nguyên lý duyên khởi mà nó trên một cái tập luyện nhất thời, giúp cho mình dễ quán. Còn trên cái sự thực á, cái lý duyên khởi nó nằm trên sự thực, là nó nằm ở trong cái hoạt động của chúng sinh. Thành ra cái hành của chúng sinh á, nó là một cái chủ chốt, nó là một cái chủ động của cái lý duyên khởi. Nếu không có cái hành đó thì cái lý duyên khởi nó bị tổn giảm đi rất nhiều, nó chỉ còn là cảnh giới tự nhiên của mặt trăng, những hành tinh chết nó cứ có mặt đó và nó cứ chuyển vận theo cái khoảng không như vậy. Rồi bao giờ mà nó đụng vào nhau thì nó nổ. Nó là những cái tác dụng mà một cách vô tình. Nhưng mà cái mà trong Đức Phật muốn nói đó, muốn cho mình nhận ra được cái nguyên lý duyên khởi để có lợi lạc đó, là mình phải nhận ra cái lý duyên khởi đó ở nơi cái cảnh giới của hữu tình. Hữu tình có cái ham muốn, hữu tình có tất cả những cái cảm giác tình cảm, hữu tình có cái nhận biết, rồi hữu tình có hành động. Mà nhận biết các sự vật thì cũng là dựa trên duyên khởi mà nhận biết. Tình cảm thì cũng dựa trên duyên khởi, dựa trên các sự mà có tình cảm. Rồi đến hành động của mình cũng phải dựa trên các sự đó mà hành động. Mà từ đó mà nó biến ra cảnh giới của hữu tình. Từ địa ngục lên đến cho đến cõi Phật. Từ đó mà nó ra như vậy. Bây giờ mình phải nhìn ra cái nguyên lý đó, là nhìn ra cái nguyên lý của pháp giới chúng sinh. Thì Thanh Văn nhìn thấy hiện khởi ra bao nhiêu cái như vậy á, đều là từ nguyên lý duyên khởi mà theo cái chiều thuận, là theo chiều sinh. Theo chiều sinh nó có thể sinh, nó có thể phân ra làm hai loại, một loại ác và một loại thiện. Bây giờ đối với bên Thanh Văn, cho dù có cảnh giới của Phật đi chăng nữa, nó cũng thuộc về thiện, mà nó vẫn thuộc về loại sinh. Mà như vậy á, thì nó vẫn không tương ứng với lại giác ngộ, với Niết Bàn. Tương ứng với giác ngộ Niết Bàn, nó phải đi cái duyên khởi theo chiều nghịch. Bây giờ thành ra đi theo chiều nghịch thì nó phải không có hành nữa. Đi không có hành nữa thì các sự lý của duyên khởi nó sẽ hiện khởi ra. Nó hiện khởi ra trong cái vòng tịch diệt, nó đi dần đến chỗ đoạn diệt, cái chỗ diệt dần đi. Bây giờ mình nói, mình hành động một ngày của mình, mình sẽ lạy Phật, mình cầu sinh tịnh độ, rồi mình đi bố thí, rồi mình quét dọn chùa chiền để cho có công đức. Như vậy là mình tạo tác, như vậy là trong tương lai nó sẽ có một cảnh giới cho mình sinh ra. Và như vậy á, là mình cứ ở trong duyên khởi mà mình đi theo cái chiều thuận không ạ? Chiều sinh không ạ? Mà cứ sinh như vậy, thì mình cái toàn thể cái khối tâm thức mình nó lệ thuộc phải có cái duyên khởi mà duyên sinh vậy đó. Và sinh thì phải có tử. Cái chiều thuận nó nói là hữu sinh lão tử, rồi u bi khổ não. Là như vậy là mình cứ đi theo chiều thuận chiều gì không ạ? Thì làm sao mình có cái tịch diệt giải thoát? Một ngày của mình cứ làm như vậy. Còn bây giờ một ngày của mình, thành ra ngày Xá Lợi Phất mới nói đó, cái cách lúc Đức Phật hỏi tu tập ngày Xá Lợi Phất nó là giảm chứ không có tăng. Có nghĩa là một ngày ra thì mình đều không có làm gì nữa hết, không có trông mong cầu gì nữa hết. Mới kêu là ba cửa giải thoát, là vô nguyện trong đó đó. Không có mong muốn có một cái gì xuất hiện trong tương lai, bằng cách là luôn luôn quán thấy tất cả các pháp đang hiện hữu, nó hiện hữu theo một cái chiều hướng duyên khởi, là bởi vì từ quá khứ của mình á, mình làm theo cái chiều sinh, cho nên bây giờ nó có mặt và mình đang còn nhìn thấy nó vô thường, bởi vì nó chỉ là duyên khởi cho nên nó vô thường. Vô thường cho nên á, mình không có nên tái tạo bất cứ một cái gì. Tức là mình đừng có mang cái hành nó ra áp đặt vô các cái sự lý đó nữa. Cái lý duyên khởi để cho nó tự nhiên như vậy. Các sự vật đó để cho nó tự nhiên. Các chỉ có chú tâm vào cái hành của mình thôi. Các lý, các cái sự nó từ duyên khởi, nó từ sự thực. Nó cũng từ duyên khởi trong quá khứ nó hiện ra. Cứ để yên cho nó như thế. Nó sẽ là một cái cảnh để mình chứng nhập vào cái duyên khởi mà chiều nghịch và đoạn diệt. Cho nên đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, đổ vào trì quán, đoạn diệt tất cả những cái động lực tham sân si, mà nó thúc đẩy mình tạo hành nghiệp đó, ngưng hết những cái đó lại, và càng ngày cái đó càng không hoạt động, thì mình sẽ thấy là cái lực mà tái sinh của mình á, nó mất dần đi, tức là nó giảm dần đi. Và khi nó giảm, nó càng giảm á, thì cái hiện tại đây của mình, cái hiện tại mà mình đang có mặt xung quanh mình á, cái chân lý duyên khởi nó hiện ra theo cái chiều đoạn diệt. Mình sống trong một ngày, mình không cầu mong là mình phải có cái này, có cái kia, được cái nọ. Tâm mình nó không còn có những cái cầu mong vậy nữa. Và nó từ từ nó đi đến cái chỗ là chi túc thiểu dục. Và từ 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 chi túc thiểu dục nó giảm xuống nữa. Nó sẽ vào trong cái chứng ngộ ra cái chân lý đang có đây này. Chân lý duyên khởi mà theo chiều nghịch. Thì các bậc độc giác Phật đó, giác ngộ ngay cái đang có ngay đây là căn cảnh của mình. Tâm mình nó hiện lên trong đó mà nó không có một cái dấu vết gì của ngã, của tham ái, của sân si, của tham, của gì hết á. Mà nó có ở trong một cái là nó có mặt và nó đang còn giảm đi, nó đang mất đi và nó lại sinh ra. Nhưng nó không có hoạt động một cái gì nữa để nó làm một cái chớn, nó làm một cái lực để lại phóng ra một lần nữa trong tương lai, trong kiếp sau hết á. Mà cái hiện tại nó chỉ giảm đi cho đến chỗ chấm dứt là hết. Mà trong lúc nó giảm đi như vậy thì cái vị đó nó bởi tâm nó không có một cái gì cầu mong có gì hết á. Cho nên tâm nó thấy rõ mình là một cái lý duyên khởi. Và do không có tham vọng, không có cầu mong, không có hành gì hết á. Cho nên cái duyên khởi đó nó đi đến chỗ đoạn, nó chỗ tịch diệt. Mà vị đó càng đi sâu vào nữa thì không đợi đến cái lúc là lâm chung, mà ngay giờ đây này chứng được tịch diệt. Thì lúc đó gọi là chứng quả thánh. Mà cái tịch diệt đó nó được kêu là hữu dư niết bàn. Đợi đến cái lúc mà mình xả cái báo thân này ấy, thì nó mới là vô dư. Giờ đây niết bàn có, nhưng nó vẫn còn một có một cái phần ở nơi mình. Trong cái lý duyên khởi của mình là cái tịch diệt nó hiện ra. Nhưng nó vẫn còn lại một cái, nó đi là kết quả của quá khứ, nó đi theo chiều sinh. Đó là cái thân của mình. Cái thân của mình nó đi theo cái chiều sinh, cho nên nó còn dư lại cái đó, gọi là hữu dư. Nhưng mà cái mà mình, cái nguyên lý mà đi chiều nghịch lại không có thuận theo sinh tử nữa đó, thì mình chứng hoàn toàn rồi. Mình thấy ngay đây là tịch diệt niết bàn. Thành ra chỉ chờ cái thân này nó xả đi một cái, nó hết cái hạn của nó đó, hết cái hạn mà thuận sinh diệt của nó, thì là cái tịch diệt niết bàn nó hiện ra. Nó hiện ra vừa lý vừa sự viên dung với nhau. Nó dùng chữ của bên Trung Hoa đó. Nó không thể nào mà chứng được bằng các căn, cho nên nó thuộc về lý. Nó không chứng được bằng các căn, nhưng mà nó là sự thật, nó là bản thể của cái lý duyên khởi. Lý duyên khởi nó lại là cái lý của cái sự thật. Cho nên giờ đây là có thể nói là nó không phải là vọng tưởng, bởi vì nó không có tâm đâu mà vọng tưởng nữa hết. Nó không có một cái gì thuộc về vọng tưởng để khởi nữa, mà nó làm đi vào cái chân thực đến cái mức độ tuyệt đối, thì tự nhiên nó thành tịch diệt. Thì lúc đó mình thấy nó là như vậy. Đó là cái nhìn của bên Thanh Văn như vậy. Thành ra nhìn của bên Thanh Văn thì mình thấy cái nguyên tắc nó đưa ra một cách rành mạch như vậy. Và từ đó bên Thanh Văn mới không có ngần ngại gì nữa, mà nói dù bây giờ đó mà mình có hành động Bồ Tát đạo chăng nữa đó, thì đó cũng chỉ là cái chiều thuận thôi. Tất cả cái bằng chứng nó thấy rõ, hành Bồ Tát đạo phải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, tức là phải luân hồi sinh tử, thì nó mới có 3 A Tăng kỳ kiếp chứ. Thành ra cái Bồ Tát đạo nó thuộc về hành pháp, thuộc về hữu vi pháp. Thế giờ từ đó mà giờ mình mới nói là bây giờ Đại Thừa trả lời sao? Đại Thừa nói thế nào về cái vấn đề hành này? Và có phải là cái hành của Đại Thừa nó nghịch lại với cái Niết Bàn, cái lý duyên khởi? Không có cái chân lý nào ngoài lý duyên khởi nữa. Mà lý duyên khởi nó chỉ có hai mặt như vậy thôi. Bây giờ Đại Thừa đòi là cái mặt nào đây? Nếu mà là mặt thuận thì Đại Thừa thuộc thế gian pháp, thuộc về cõi trời. Mà nếu muốn thấy chân lý, muốn thấy giải thoát thì thuộc về cái mặt diệt. Mà thuộc về mặt diệt đó, thì tại sao cứ đi làm với cái đó? Mà tại sao cứ nghĩ là kiếp sau phải gặp Phật, rồi kiếp sau phải thế này, kiếp sau sinh là chỗ gặp Phật, rồi không có nguyện gì Niết Bàn giải thoát, mà cứ nguyện là kiến pháp xứ trùng trùng, rồi cái gì mà cứ như vậy hoài vậy đó. Rồi còn nào là cái là nguyện làm sao mà mình cái là kiếp tới gặp minh sư rồi này nọ với cái gì nữa, mà cứ pháp mà cứ chân lý nó trước mặt là không có chứng, mà cứ nguyện hay nguyện đẹp tới không à? Cứ vậy á. Thành ra mà bây giờ pháp thì có đi đây, mà tại sao phải nguyện là đời sau có chính tín với này nọ gì nữa? Mà chính tín xuất ra mà hiện giờ đang xuất ra rồi không chứng đi. Thành ra đó, nếu mà một người học cái lý của Thanh Văn ta không hiểu được Đại Thừa muốn gì hết á. Thành ra chính đó đó mình biết là mình phải nắm cái những cái nguyên lý đó của hành, của sự, của lý. Rồi đến Đại Thừa mình sẽ thấy cái sự phát triển đó. Thì mình chỉ biết trước điều là Đại Thừa có nhiều gọi là vô lượng nghĩa mà. Cho nên mình nói vô một cái thôi thì đến nơi nó không nói được. Nhưng mà giờ chỉ có biết điều là Đại Thừa đó phát triển ở cái chỗ là nó cũng là cùng là một lý duyên khởi. Mà nó bây giờ mình có thể nói nó theo cái kiểu thể và dụng. Thể á, là trực diệt, dụng á, là luân hồi. Đó. Mình có thể nói như vậy. Mình nói nó mặt thuận á, là mặt sinh, là luân hồi. Mặt nghịch á, là mặt diệt, đó là Niết Bàn. Đó. Nhưng mà nó Niết Bàn cho đến pháp giới chúng sinh nó cũng là các sự. Đức Phật xác nhận Niết Bàn không phải là vọng tưởng, Niết Bàn là một sự thực. Mà nãy mình đã nghe, nhờ có cái sự thực này mà cái lý duyên khởi nó mới được bảo chứng nó là chân lý. Nhờ Niết Bàn và nhờ chứng thánh quả A-la-hán đó, thì cái lý duyên khởi nó mới được bảo chứng như vậy. Mà lý duyên khởi nó có được bảo chứng như thế thì lý duyên khởi ấy, nó mới là một cái chân lý của pháp giới chúng sinh. Nó mới có đủ cái tư cách để nói với chúng sinh là tất cả hãy nghe đây, không? Các ông đều là duyên khởi. Chứ nếu địa ngục không phải là duyên khởi, địa ngục bảo tôi nghe làm gì? Cõi người không phải duyên khởi, cõi người nghe cái chân lý đó làm gì? Thành ra chính vì vậy mà tất cả phải nghe cái chân lý đó, bởi vì tất cả đều là cái chân lý đó mà ra. Mà cái đó nó trở thành chân lý. Mà nếu mình bảo chứ nếu tôi mà là chân lý sao tôi khổ đau như vậy, địa ngục nó nói. Nếu bảo duyên khởi là chân lý mà sao tôi khổ đau như vậy. Cái lúc bây giờ mà là duyên khởi là chân lý, duyên nếu mà anh thấy là duyên khởi đó là anh thấy Niết Bàn ngay tại đây. Cho nên duyên khởi mới trở thành chân lý là nhờ cái Niết Bàn nó bảo chứng. Như vàng nó bảo chứng cho tiền bạc của thế các cái nước ở trên này xài sử đấy. Thì mình biết là như thế. Thế cho nên mình thấy là bây giờ nó thì Đại Thừa nằm cái chỗ là giữa cái chân thực đó của Niết Bàn tịch diệt đó. Và nó cũng là một sự thể. Pháp giới chúng sinh luân hồi đau khổ cũng là một sự thể. Hai cái sự thể nó đều từ một cái nguyên lý mà ra. Và từ một nguyên lý mà ra, nhưng mà trong đó nó có hành. Hành theo cái lối thuận đó thì nó ra cái pháp giới chúng sinh. Hành theo cái lối nghịch đó, thì nó ra Niết Bàn tịch diệt. Thành ra giờ đây hành là một cái gì rất là lạ kỳ. Thế bây giờ trong cái hành như vậy mình mới suy xét từ đâu khởi hành. Tuy rằng nó cùng một nguyên lý duyên khởi hết, nhưng mà nếu mà từ tham sân si mà khởi hành á, thì nguyên lý duyên khởi nó hiện ra pháp giới chúng sinh. Nếu mà từ nguyên lý duyên khởi đó mà từ cái chỗ mà đi nghịch lại á, quán nghịch lại á, mà khởi hành, tức là quán chiếu, chỉ quán nó mà khởi hành, chỉ quán lên đó, thì nó sẽ đi đến chỗ niết bàn. Thì bây giờ đại thừa nói tôi từ một chỗ khác nữa mà khởi hành. Hành có thể khởi được nhiều chỗ, hành có thể khởi được bằng nhiều cách. Mà bây giờ đó, từ cái chỗ này mà khởi hành lên đó, thì tự nhiên là cái lý duyên khởi nó mới viên mãn. Tại vì lý duyên khởi nó có hai mặt, phải làm sao mà trong cái lý duyên khởi nó bao trùm cả hai mặt, thì lý duyên khởi nó mới được nói lên viên mãn. Nên bây giờ đó là, thứ nhất là như vậy. Điều thứ hai đó, là cái lý nó ra sự, mà lý nó tức sự, sự nó tức lý. Lý phải có sự, lý nó mới là chân. Sự nó phải có lý chân, nó mới là sự thực. Đó. Cho nên bây giờ đại thừa mới theo cái nguyên tắc đó. Cho nên không phải tôi chỉ nói lý thôi, mà nó phải có một cái chân thực. Mà cái chân thực đó nó phải có hành kiểm chứng. Cho nên cái Bồ Tát hành xuất hiện để kiểm chứng cái vấn đề mà chân nguyên lý duyên khởi ở mức độ viên mãn, tức là một lúc cả hai mặt. Thì cái Bồ Tát hành á, là nó sẽ kiểm chứng. Thì tất cả cái sự kiểm chứng, cái chân lý nó có thực là nó là ở chỗ nhân quả. Cho nên Thanh Văn nó mải mê cái vấn đề tịch diệt, một mặt thiên về một mặt, cho nên quên mất vấn đề là cứ nghĩ cái hành mà nhân quả đó là một cái sai lầm, không phải tuyệt đối nữa. Nhưng mà đại thừa thì nói là cái nhân quả là một cái nó kiểm chứng để thấy cái chân lý có thật. Cho nên nó mình không thể kiểm chứng cái niết bàn là có thật khi mà niết bàn không dựa vào lý duyên khởi. Đó. Tại vì sao vậy? Mình thấy này, cái sự mà kiểm chứng sự vật có thật đó, nó nằm ở chỗ căn với cảnh, nó nằm ở sự. Căn cảnh nó luôn luôn nó nằm ở pháp giới chúng sinh. Các sự vật luôn luôn nó khởi ra ở cảnh giới chúng sinh. Đó. Cõi địa ngục nó thấy lửa, lửa có thực bởi vì nó có căn với cảnh. Cõi ngạ quỷ nó thấy tất cả cái vậy đó. Ví dụ nước là lửa, nó thấy thực bởi vì nó có căn với cảnh. Nó chứng thực cái đó là thực. Mà tất cả cái đó nó lại là từ lý duyên khởi mà ra. Bây giờ nếu mình nói niết bàn một cái nó không đụng gì đến lý duyên khởi hết á, thì niết bàn lấy cái gì để kiểm chứng niết bàn là thật? Như vậy là mình nói một cái mà không ai biết hết á, thì ai kiểm chứng cái đó? Cho nên Đức Phật mới nói từ lý duyên khởi mà nó ra cái tịch diệt. Đó. Cho nên nếu vô minh đoạn thì hành đoạn, nếu hành đoạn thì thức đoạn, nếu vô minh diệt thì thức diệt, nếu vô minh không có ở thức không có. Đức Phật nói cái trường hợp tịch diệt đó ở trong lý duyên khởi. Cho nên một mặt lý duyên khởi bảo chứng cho cái sự thực của pháp giới chúng sinh, một mặt khác á, pháp giới chúng sinh á, là một cái để chứng nhận niết bàn á, là có thực. Thế nên muốn như vậy phải dựa vào lý duyên khởi hết á. Mà khi đã dựa vào lý duyên khởi hết như vậy á, thì đại thừa nói là mấy vị thanh văn này, bởi vì cái tâm nó cứ sợ cái duyên sinh á, nó cứ sợ cái luân hồi á, cho nên nó cứ thấy cái đó một cái nó bác và nó cho cái đó là cũng như dơ bẩn, là sai lầm. Nó không biết đâu đó là chân lý. Cho nên bây giờ đó là đại thừa đó mới nói là tịch diệt cũng là chân lý, mà sinh khởi cũng là chân lý. Nó là hai mặt. Nó là hai cái tác dụng của chân lý. Và bây giờ muốn nắm vững chân lý phải nắm cả hai mặt. mà nó phải có một cái kiểm chứng rằng cái sự nắm vững chân lý đó là thực có, cho nên nó phải có hành, nó có nhân có quả, nó chứng tỏ nó có tác dụng chân thực, cho nên nó có Bồ Tát hành. Và cái Bồ Tát hành đó thì nó phải được sắp xếp như thế nào để rồi nó có, nó trở thành nhân và nó sẽ có những cái quả của nó, những quả nó xác nhận rằng đó là thật. Và như vậy thì cái lý mà nó hiện khởi ra là lý duyên khởi đó, đó. Và quả thực là viên mãn. Tức là Bồ Tát phải làm sao mà vẫn có luân hồi mà vẫn có niết bàn, mà có niết bàn mà vẫn không lìa luân hồi. Bồ Tát phải làm sao chứng nhận được cái đó, chứng thực được cái đó, thì Bồ Tát sẽ nói lên được cái chân lý duyên khởi viên mãn. Cho nên Bồ Tát không bỏ các cái hành của thế gian, mà Bồ Tát không có theo cái tham sân si của thế gian. Bồ Tát trụ vững ở trong cái mặt tịch diệt của lý duyên khởi mà không có chịu nhập niết bàn như thanh văn. Nên từ đó nó ra cái rất là lạ lùng của Bồ Tát hành. Thực ra đến đó mình mới có thể nhận xét về lý sự nhiều hơn nữa. Bây giờ thì mình chờ lúc khác là gì đó Phật.
Nguyện